Độc Tôn Tam Giới, chương 139, đột nhiên bị ám toán 2, góc truyện audio.com, Giang Trần nào biết đâu rằng, bốn sát thủ này, đều là Long Đằng hầu hao số tiền lớn thuê. Bọn hắn sớm đã tập trung vào bốn chư hầu truyền nhân làm mục tiêu, ở ngày đầu tiên xuất phát liền âm thầm tiêu diệt bốn chư hầu truyền nhân này, sau đó bọn hắn ngụy trang thành bốn chư hầu truyền nhân kia trà trộn vào vô tận địa quật. Mà hết thảy chuyện này, đều là Long Đằng hầu an bài, là thủ bút của Long Đằng hầu. Vốn, bọn hắn lợi dụng một ít thủ đoạn đặc thù, phối hợp Long Gia huynh muội, đem kiếm điều ở tầng không gian thứ nhất cùng tầng thứ hai, đều hấp dẫn đến tầng không gian thứ ba. Chính là vì dụ dỗ Giang Trần đến tầng thứ ba, cũng chính là địa phương bọn họ bố cục. Tiếc rằng năng lực săn giết của Giang Trần cao siêu, mặc dù bọn hắn dùng những thủ đoạn này, Giang Trần vẫn săn giết được đầy đủ Thanh Linh Châu. Thậm chí, Giang Trần còn không cần tiến vào nơi bọn hắn bố cục cũng có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ ly khai. Cho nên, bọn hắn bắt đầu chấp hành kế hoạch 2, là giả trang Tuyên Bàn Tử cùng Hồ Khâu Nhạc ý định diễn khổ nhục kế thừa dịp Giang Trần xem xét thương thế cho Tuyên Bàn Tử, khởi xướng tập kích bất ngờ. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được vậy mà Giang Trần có thể xem thấu bọn hắn. Đây cũng là ngoài dự liệu của bọn họ. Phải biết rằng, sát thủ truy mệnh ám môn bọn hắn, mỗi một cái đều là cao thủ dịch dung, cho dù dịch dung nhân vật mập mạp như Tuyên Bàn Tử cũng là rất sống động. Kỳ thật ngay từ đầu Giang Trần căn bản không có hoài nghi đây là một cái bẫy. Thời điểm Âu Dương Bình giả dẫn đường, Giang Trần chỉ hơi cảm thấy có chút kỳ quái, Âu Dương Bình này chỉ là sáu mạch chân khí, vậy mà có thể đuổi kịp bộ pháp của Giang Trần hắn. Điểm kỳ quái này, ở trong nội tâm Giang Trần để lại một chút phiền phức khó chịu, lại không để cho Giang Trần sinh ra hoài nghi. Chính thức để cho Giang Trần phát hiện sơ hở, là Tuyên Bàn Tử giả nói một câu, hắn tự xưng sáu mạch chân khí. Phải biết rằng, trước khi tiến vào địa quật Tuyên Bàn Tử còn cao hứng bừng bừng đến nói cho Giang Trần, hắn đột phá đến bảy mạch chân khí. Chuyện này, Giang Trần ký ức hãy còn mới mẻ. Chỉ là, sự tình đột phá này, phát sinh ở đêm trước tiến vào địa quật Tuyên Bàn Tử giả lại làm thế nào biết. Chỉ một câu nói kia, Giang Trần chỉ là hoài nghi cũng có khả năng là Tuyên Bàn Tử bị thương, nói sai mà thôi. Thế nhưng mà, sau đó Giang Trần lại thăm dò một câu tốt xấu gì ngươi cũng là sáu mạch chân khí, chút chuyện như vậy cũng làm không được sao. Giang Trần lại một lần nữa cường điệu sáu mạch chân khí thử dò xét. Tuyên Bàn Tử giả lại một lần nữa không có phản bác, không có uốn nắn. Liên tục hai lần, lại phối hợp thiên mục thần đồng của Giang Trần, rốt cục cũng phát hiện người giả cùng bản tôn, đúng là có chút chi tiết bất đồng. Những chi tiết bất đồng này, rất nhiều đều bị vô tận hắc ám che giấu mất. Thế nhưng mà Giang Trần có được thiên mục thần đồng, lại thấy rõ ràng. Hơn nữa sơ hở trên ngôn ngữ, làm cho Giang Trần khám phá đây là một cái bẫy. Cho nên, Giang Trần tương kế tựu kế, âm thầm bôi độc lên hai khỏa Thanh Linh Châu, sau đó lại mượn xem xét thương thế cho Tuyên Bàn Tử, đối với sát thủ giả trang Tuyên Bàn Tử, phát ra một kích chí mạng. Liên tục vài bước tính toán, đều dùng gạt bỏ sức chiến đấu của đối phương làm mục tiêu. Bởi như vậy, một quyền đánh chết, góc truyện audio.com. Lão tứ giả trang Tuyên Bàn Tử, dụng độc cho lão tam giả trang Âu Dương Bình rơi đài. Kể từ đó, bốn tên sát thủ, liền chỉ còn lại lão đại mai phục ở chỗ tối cùng với lão nhị giả trang Hồ Khâu Nhạc. Ha ha, ta quả nhiên là ngây thơ, vậy mà cho rằng Long Đằng Hầu sẽ không ở chỗ này đối phó ta. Không nghĩ tới, Long gia này vì đối phó ta thật không ngờ làm ra thủ bút lớn như vậy. Thật đúng là để mắt Giang mỗ ta a. Trong đầu Giang Trần cũng trào lên sát ý. Một lần, Long Đằng Hầu này đã không ngừng lướt qua điểm mấu chốt của hắn. Lão đại tiểu tử này tà môn a, một quyền đánh chết lão tứ, dụng độc vậy mà độc chết lão tam. Vững vàng, hắn bị chân khí của ta kích thương, đi không được bao xa. Nhớ kỹ, đề phòng tiểu tử này dụng độc, hừ, lão tam là bị hắn ám toán, biết rõ hắn am hiểu dụng độc ta như thế nào lại đến. Lão nhị giả trang Hồ Khâu Nhạc kia, ngữ khí tràn đầy hận ý. Trước kia, là địch ở trong tối, Giang Trần ở ngoài sáng. Nhưng mà hiện tại, lại biến thành Giang Trần ở trong tối, địch ở ngoài sáng. Giang Trần mở ra bàn thạch chi tâm, cố gắng đem tâm tình điều chỉnh đến cấp độ giếng nước yên tĩnh, thậm chí ngay cả hô hấp cũng thu liễm. Dù vậy, trong lòng bàn tay Giang Trần vẫn có chút đổ mồ hôi. Lần này, nếu không phải đối phương nói một câu lộ ra sơ hở, giờ phút này chỉ sợ ta sớm đã là một cỗ thi thể rồi. Giang Trần lòng còn sợ hãi. Rất hiển nhiên, lần này Long Đằng Hầu là bỏ hết cả tiền vốn, vậy mà thỉnh động bốn sát thủ chân khí đại sư. Dù đối phương không dùng khổ nhục kế, nếu như bốn chân khí đại sư vây quanh hắn, chỉ ít có 7-8 phần hy vọng có thể chém giết hắn. Muốn trách thì trách những sát thủ này quá cẩn thận, quá cầu ổn rồi. Giang Trần đứng ở trên góc độ của đối phương, cũng có thể hiểu được. Dù sao, tại đây không phải ngoại giới, là vô tận địa quật, hắc ám vô tận, bốn phương thông suốt, địa hình phức tạp. Một khi vây giết thất bại, để cho đối tượng vây giết đào tẩu, ở trong vô tận địa quật muốn lùng bắt, độ khó là phi thường lớn. Đối phương quá cầu ổn, lại để cho Giang Trần tìm được đường sống trong chỗ chết. Bất quá Giang Trần cũng không có buông lỏng cảnh giác, bốn sát thủ chân khí đại sư, bị hắn dùng kế xóa hai cái, nhưng mà còn lại hai cái, một cái am hiểu cận thân chém giết, một cái am hiểu đánh lén. Xem ra thực lực so với hai người chết kia còn mạnh hơn một điểm. Hôm nay Giang Trần là chín mạch chân khí, phối hợp vũ kỹ công pháp cường đại của bản thân, cùng một chân khí đại sư chính diện đối kháng, cũng không rơi vào hạ phong. Nhưng mà đồng thời đối phó hai cái, hơn nữa đều là sát thủ lãnh huyết, đối với Giang Trần mà nói kia là thập phần nguy hiểm. Cận thân chém giết Giang Trần có lẽ không sợ, nhưng mà cung tiễn thủ kia lại để cho người khó lòng phòng bị. Vừa rồi mũi tên kia, nếu như không có giáp da bảo hộ chỉ sợ Giang Trần sớm đã phơi thây tại chỗ. Dù vậy, chân khí cường đại trùng kích như trước để cho hắn mang theo ba phần thương thế. Giang Trần khẽ tựa vào nham bích, thuận phong chi nhĩ cũng tăng lên tới cực hạn. Trên nham bích có thanh âm nước nhỏ giọt, trong đầm lầy thì có thanh âm bong bóng bốc lên, thanh âm các loại sinh vật dưới mặt đất, các loại thanh âm rất nhỏ, nhiều tiếng lọt vào tai. Hưu, một tiếng xé gió cường đại, không có bất kỳ dấu hiệu, bỗng nhiên hướng vị trí của Giang Trần. Góc truyện audio.com, cường thế đánh úp lại, cách chương.